bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn.
Em thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một câu chuyện của Grimm nhé. Câu chuyện có tựa đề Ba người số đỏ. Một ông bố gọi ba con trai đến, cho con cả một con gà sống, con thứ hai một cái hái và con út một con mèo, rồi ông nói: "Này cha đã già, gần kể miệng lỗ, trước khi cha nhắm mắt, cha muốn lo liệu cho các con. Tiền học thì cha không có, nên cha cho các con những thứ này. Tuy chẳng đáng là bao, nhưng nếu khéo sử dụng thì chắc là được việc. Đem những thứ ấy đến nước nào không có thì có thể ăn to được." Sau khi ông bố chết, người con cả đem con gà sống ra đi. Khốn nỗi, anh đi đến đâu, người ta cũng đã có gà sống rồi. Đến các thành phố thì từ xa anh đã trông thấy gà chống đầu ở ngọn tháp, quay theo chiều gió. Đến các làng thì lại nghe thấy gà thi nhau gáy. Chẳng một ai buồn để ý đến gà sống của mình. Anh đã chắc mất hết hy vọng cầu may, thì đến một hòn đảo không có gà sống. Thổ dân không biết giờ giấc, họ chỉ phân biệt được buổi sáng, buổi chiều, chứ ban đêm ai không ngủ được thì cũng chẳng biết giờ giấc ra sao. Anh bèn bảo họ: "Đây thật là một con vật hiên ngang, đầu nó đội mũ miện ngọc đỏ, chân mang bàn đúc ngựa như một kỵ mã. Đêm nào nó cũng báo giờ 3 lần rất đúng. Khi nó gáy lần thứ 3 là lúc mặt trời sắp mọc, nếu nó gáy giữa ban ngày thì bà con hãy cẩn thận vì thời tiết sắp thay đổi." Thổ dân nghe nói thích lắm. Hôm sau họ thức suốt đêm để nghe gà báo giờ. Thấy gà gáy vang lên, nghe thật rõ ràng. Lúc 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ. Họ thích quá, hỏi anh có bán gà không và lấy bao nhiêu tiền. Anh đáp: "Có vàng đủ con lừa tải nặng thì tôi đổi gà cho." Thổ dân đồng thanh nói: "Như thế chả thấm vào đâu với con vật quý giá này." Họ trả cho anh số vàng anh đòi. Hai anh em thấy anh tải vàng về, lấy làm ngạc nhiên. Người em thứ hai nói: "Tôi cũng phải ra đi, xem có thể làm giàu với cái hái của tôi không." Anh đi đến đâu cũng thấy nông dân vác cái hái y như của anh, làm anh hết hy vọng. Nhưng may thay, anh đến một hòn đảo chưa biết cái hái là gì. Đến mùa lúa chín, người ta phải đem cả súng thần công ra để bắn vào cánh đồng. Làm như thế không được chắc chắn, vì đạn lúc thì bay quá xa, lúc thì trúng vào bông lúa mà lại chẳng trúng vào gốc rạ, làm rụng bao nhiêu hạt, đồng thời lại còn nổ súng inh tai. Anh lấy hái ra gặt lúa một cách nhẹ nhàng lành lẹ. Thổ dân há hốc mồm đứng ra xem, họ sẵn lòng mua cái hái của anh bằng bất cứ giá nào. Thế là anh được một con ngựa mang nặng vàng. Người con thứ ba cũng muốn bán con mèo của mình để làm giàu. Anh gặp hoàn cảnh như các anh, ở trên đất liền chẳng ma nào mua mèo của mình, vì chỗ nào cũng nhan nhản những mèo, đến nỗi người ta phải diêm phần lớn mèo con xuống nước. Sau anh được người ta đưa đến một hòn đảo, ở đây không có mèo, nhưng nhum nhúc những chuột. Do chủ nhà có mặt hay đi vắng, chuột cứ quần nhau trên bàn trên ghế. Thiên hạ ai ai cũng phàn nàn là lắm chuột, ngay cả nhà vua ở trong cung điện cũng đành bó tay chịu, chỗ nào cũng có chuột xúc xích, vớ được gì gặm nấy. Con mèo của anh ta bắt đầu bắt chuột và chẳng bao lâu dọn quang nhiều buồng. Nhân dân bèn xin vua mua cho con vật thần kỳ của anh để trừ nạn nước. Thế là theo lời yêu cầu của anh, nhà vua cho anh số vàng mà một con la chở nặng. Anh về quê mang theo nhiều của cải vật chất. Mèo ở cung vua tha hồ quần vợt với chuột, nó giết được nhiều chuột, đếm không xuể. Nó làm hăng hái, nóng được cả người lên và khát nước. Nó liền đứng một chỗ, ngẩng đầu lên kêu meo meo. Vừa vào quần thần vừa nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ, hốt hoảng chạy ra khỏi cung. Ra tới ngoài, vua tôi bàn mưu tính kế, cho sứ giả vào bắt mèo phải rời bỏ khỏi cung điện, nếu không sẽ dùng đến uy vũ để trị. Các mưu sĩ đều thưa. Bọn thần đã quen chịu nạn chuột, bọn thần thấy thà để chuột làm tình làm tội còn hơn là đem tính mạng phó mặc cho con quái vật kia. Một thị vệ được lệnh lên hỏi xem nó có chịu rút ra khỏi cung không, nhưng mèo bị cơn khát lên như xé họng, chỉ kêu meo meo. Tên thị vệ tưởng là mèo nói, không đâu không khi nào, bèn xuống báo cho vua biết. Các mưu sĩ đều thưa. Đã thế thì phải dùng uy vũ. Trọng pháo đến bắn, cháy cả tòa lâu đài. Lúc ngọn lửa lan đến chỗ phòng mèo ngồi, mèo nhảy qua cửa sổ thoát thân ra ngoài. Quân lính bao vây, tiếp tục bắn phá, đến khi cả tòa lâu đài sụp đổ tan tành. Các em thân mến, chúng ta vừa nghe câu chuyện cổ Grimm có tựa đề Ba Người Số Đỏ. Đây là những câu chuyện cổ từ xưa rất xưa rồi, tuy nhiên cũng mang lại cho chúng ta những ý nghĩa nhất định trong cuộc sống này. Các em thân mến, chương trình Đọc Truyện Thiếu Nhi hẹn gặp lại các em ở chương trình sau nhé!
I can't stop thinking about you. 사랑.